tấm niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy thì Đức Thích Ca ngoài đó có cái nghệ thuật. Chúng ta tự lực giác ngộ không nổi, tự lực ra khỏi luân hồi không nổi, thì Đức Thích Ca ngài có cái nghệ thuật dạy cho mình để ra khỏi, là nhất tâm niệm Phật, chân thành tin ở thần lực Phật. Thì Đức Thích Ca ngài bảo đảm. Vậy thì từ nay đấy, chúng ta phải nhớ cái ánh sáng quang âm này, nó quý báu vô ngần, đừng để bỏ qua phí uổng, mà nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy là cái việc, cái hy vọng duy nhất của chúng ta. Ở trang 64, Tịnh Quang đọc lại, chết hiểu được thực sự.
Sự chết hiểu được thực sự họ không còn sống, họ cảm thấy mong muốn có một xác
thân. Quang đấy, đấy, cái nghĩa của cái đoạn cuối vừa đọc, cái đoạn em nói cái gì đây? Tất cả cảnh tượng thân chúng ấm thấy. Cái Tịnh Quang bây giờ đây, đêm hôm qua có nằm mộng cái gì không? Qua có nằm mộng hôm qua, hôm kia, hôm kìa gì đó. Có nằm mộng bao giờ không? À, thì ở trong giấc mộng ấy, cô Tịnh Quang có biết là tâm mình biến ra cảnh không? Ấy đấy. Thế thì chúng ta bây giờ không khác gì thân chúng ấm đâu. Chúng ta phải làm thế nào? Ấy, cái này là cái rất khó. Nhưng nếu không làm được thì đến lúc bấy giờ mình cũng vẫn y nhiên như vậy thôi. Thế cho nên chúng ta, các tổ mới dặn chúng ta là phải niệm Phật cho tới khi trong giấc mộng mình cũng niệm Phật. Thế thì mới hy vọng. Đây này, thân chung ấm này, cái lúc lâm chung, người ta thấy cảnh này cảnh kia, người ta cho là có thật. Hễ thấy cái quỷ hiện lên là người ta hết hồn hết vía. Hễ thấy cái cảnh ăn ngon đàn hát thì người ta mừng rỡ vui vẻ. Thế chúng ta bây giờ trong giấc mộng cũng vậy. Trong giấc mộng, những cảnh ở giấc mộng có thật không? Mà ở đâu ra? Đấy, chính tâm mình biến ra đấy. Cho nên cái giấc mộng với cái thân chúng ấm nó cùng một việc. Bởi vì cái lúc bây giờ là từ tiềm thức nó hiện ra. À, còn chúng ta bây giờ sống hàng ngày lúc tỉnh ấy, là những cảnh do mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu giác quan nó biến ra. Còn đến khi ngủ say, sáu giác quan nó hoàn toàn nó nghỉ. Từ lúc bây giờ cái tiềm thức ấy, nó biến ra, nếu ngủ thật say thì cái tiềm thức ấy, nó hiện ra những các chiêm bao. Thế thì thân chung ấm lúc bây giờ không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu giác quan này nữa, nhưng cái tiềm thức nó vẫn biến ra các cảnh. Mà thân chung ấm không làm sao, chỉ trừ những bậc tu hành mà phải đã giác ngộ rồi thì lúc bây giờ mới nói chuyện bình tĩnh được. Chứ còn thân chúng lắm không làm sao mà tỉnh ta. Làm thế nào mà biết là những cảnh này là tâm mình, trong khi chính chúng mình đang sống đây, đang đọc kinh, đọc sách đây, đang ngồi quán đây, mà chúng mình vẫn còn thấy cảnh là thật. Thế cho nên đây là một việc hết sức khó. Đừng có đợi đến lúc nhắm mắt rồi thiên hạ người ta niệm Phật mà mình hy vọng mình niệm theo. Có thể được nếu bây giờ chúng ta cố gắng tập luyện này, tập nhận những cảnh mình đang thấy. Ừ thì bằng sáu giác quan đây là cũng do thần kinh của mình biến ra, nghiệp báo của mình hiện lên, để tập bình tĩnh. Thì như thế là rất ít, nhưng mà cũng còn được một chút. Thế rồi bình tĩnh trong lúc hàng ngày đây tập được luyện, mà nếu mà cái tâm luyện mà miên mật mà cố gắng thì có thể đến lúc chiêm bao mình cũng có cái thói nó quá quen ở trong tạng thức rồi, nó quá quen rồi thì nó thành cái nghiệp ấy. Thế thì lúc chiêm bao mình cũng dừng lại, biết ngờ vực những cái cảnh nó hiện ra, nó thật hay nó giả. Hàng ngày mình tập bình tĩnh thành một cái nghiệp an hòa bình tĩnh, thì ở trong chiêm bao mình cũng có thể tập cái bình tĩnh, nó có thể hiện được. Tức là bởi vì đã thành cái nghiệp, thành một cái thói quen, nó quá quen rồi thì nó thành cái nghiệp. Thế thì ở chiêm bao mà mình tập bình tĩnh, gặp cảnh gì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, hàng ngày niệm Phật được chuyên nhất, được tương tục, cho đến trong chiêm bao cái tiếng niệm Phật nó cũng tương tục ở trong tâm. Vị nào được như thế thì hy vọng cái lúc lâm chung, thân chung ấm, nó được bình tĩnh và giải thoát. Chúng ta cố gắng được đến như thế thì mới hy vọng. Còn bây giờ cứ tưởng là đọc sách như thế này thì ta biết, đến lúc bây giờ ta bình tĩnh thì chắc là không có đâu. Hiện đang sống đây, đối cảnh trước mắt, những cảnh huyễn rõ ràng mà mình vẫn còn động tâm. Thế thì trong chiêm bao làm sao mà tự chủ? Mà chiêm bao mới có là giấc ngủ, nghĩa là chưa rời hẳn cái xác thân này, mà chúng ta đã hoàn toàn bất lực. Thế thì đến lúc rời hẳn xác thân, cái trung ấm đó, không nơi nương tựa, làm sao nó tỉnh được. Cho nên đây tổ chỉ rõ để chị em chúng ta cố gắng hàng ngày hai việc. Việc thứ nhất là tập niệm Phật, làm thế nào để được cái tương tục tâm, nghĩa là cái tiếng niệm Phật nó nối tiếp ở trong tâm, lên cầu thang, xuống cầu thang, chân sỏ vào đôi dép, đi ra ngoài sân. Chỗ nào, lúc nào cái tiếng niệm Phật nó cũng nối tiếp ở trong tâm mình, như thế gọi là được tương tục tâm. Niệm mãi như vậy cho tới cái ngày nào mà trong giấc ngủ khi khởi chiêm bao, trong cái lúc chiêm bao ấy mình vẫn tương tục mình niệm Phật, dù cảnh các cảnh hiện lên tâm tương tục niệm Phật. Như thế là chúng ta tuy chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng mà đã được cái tương tục tâm. Sáng mở mắt ra thì cái tâm niệm Phật thì nó đã đề khởi. Tối trước khi đi ngủ, cái tâm niệm Phật thì nó theo mình vào trong giấc ngủ. Thế đấy là một mặt thì gắn như thế để mình có nơi nương tựa. Thế rồi một mặt thì hàng ngày mình sống với chị em, những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ra đến ban đêm mà vắng lặng hết cả rồi, những bóng ảnh phát trần nó hiện ở trong tâm. Mình tập biết những cái này là hư vọng, tập bình tĩnh, đừng theo nó, đừng duyên theo nó mà khổ mà vui, mà yêu mà ghét, mà tính toán suy nghĩ. Tập đối với cảnh, đối với cảnh mình tập xả, tập buông. Thế còn trong nội tâm thì nối tiếp cái danh hiệu Phật. Vị nào mà cố gắng luyện được như vậy ấy, thì lúc lâm chung, đối với những cái cảnh của thế gian, đối với những cái cảnh mà của thân trung ấm này, chúng ta đỡ những cái lo sợ. Đừng nghĩ rằng chỉ sợ, chỉ đáng sợ những các cảnh rùng rợn như là ma quỷ năm đầu sáu tay, những các cảnh rùng rợn chúng ta mới cần bình tĩnh để đỡ sợ hãi. Mà những kẻ vị mà thường tu những sự thiện lành, tâm đã nhiều đời làm phước, thì lúc lâm chung có thể cả đàn, ca hát, múa. Những cô ở trong giấc mộng trông thấy những cô thiên nữ. Thế nếu mà ta ưa, ta thích một cái, ta ưa, ta mắc, thì có thể là ma, là những cái cảnh giả. Tôi đọc kinh Lương Hòa, quý vị chắc đã từng tụng kinh Lương Hòa, trong đó có nói minh bạch. Những các vị thấy hoa sen, thấy thấy tòa sen đường hòa, rồi thấy thiên nữ đưa xe đến rước, thế mừng quá, mình trèo lên xe để mà hoa hương người ta đón rước, âm nhạc người ta đón. Nhưng mà bước chân lên cái xe một cái thì có những con trùng nó rút vào, những con trùng bằng đồng, bằng sắt, nó rút vào các lỗ chân lông, cứ thế nó đưa thẳng vào địa ngục. Đấy, tưởng là cảnh đẹp, cảnh vui, mình hoan hỉ, mình trèo lên. Thế nhưng mà lên tới cái xe ấy thì những cô tiên đồng ngọc nữ họ biến thành quỷ, mà hóa ra là vào địa ngục. Thế cho nên không những là tập thản nhiên bình tĩnh với những cảnh đáng sợ, mà cần nhất là tỉnh ra, đừng mong cầu gì cả, cứ bình tĩnh. Dù có cái hoa sen tới rước, có cảnh chư thiên, cũng tập bình tĩnh thản nhiên. Mà muốn được như thế thì bây giờ cái thời gian nó còn ngắn ngủi, nhưng chúng ta vẫn còn kịp thời giờ nếu chúng ta cố gắng để tập tỉnh ra. Những cảnh ở chung quanh mình không có chắc, không phải là sự thật, mà cứ an định và tiếng niệm Phật, tin chắc mình đang, Đức Phật đang ở ngay tại tâm mình và ở khắp chung quanh mình, ở khắp cả pháp giới, chỗ nào Đức Phật cũng thường trụ ở khắp mười phương. Cứ tin chắc là mình đang sống ở trong Đức Phật, Ngài một lòng Ngài cứu độ. Thế chúng ta có nơi nương tựa như vậy thì tinh thần nó đỡ. Đây chúng ta, các tổ dặn chúng ta nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát. Tịnh Quang nói lại, thức nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát. Nhưng mà đợi đến lúc làm thân trung ấm mà nhận thức, hay phải lo nhận thức từ bây giờ. À đấy, bây giờ xin cô Tịnh Quang nhận thức quyết định cái chùa Hương Sen này là hư vọng. Những các chị em ngồi đây chỉ là cùng nhau tạm thời nhân duyên, trước kia không biết các vị từ đâu đến, mai đây cũng không biết quý vị sẽ bay về phương nào. Đấy, chỉ biết là vị nào cũng có tánh Phật mà cũng có tâm tu thì đều là Phật vị lai. Cho nên tôn trọng cung kính tất cả chị em như Phật. Còn tất cả những cảnh hiện ra trước mắt ở sáu căn, chúng ta tập nhận được. Đấy, ở đây tổ nói là cái quyết định, cái nhận thức mà phải nhận thức quyết định, chứ trong tâm còn nghi ngờ, còn do dự thì chưa được. Đấy, nếu quyết định cái ngay từ cái thân này của Tịnh Quang là cái đất nước gió lửa giả tạm một thời, những người ân kẻ oán hiện tại cũng giả tạm một thời. Đấy, tất cả những cái nếp sống hàng ngày của mình đây có thể hôm nay còn, mai hết. Chúng ta nhận thức quyết định như cái thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, biết quyết định là vọng. Thế nếu mà nhận như vậy ấy, thì ở đây Ngài nói là tin chắc có thể giải thoát. Mà một khi mình biết quyết định là vọng thì cái tướng mạo của cái người ấy thế nào nhỉ? Cái tướng mạo của vị ấy an định, bình tĩnh, không có đội, không bị cảnh bên ngoài nó chi phối. Đặt tiếp tâm nghĩa,
thân trung ấm như đứa bé kinh ngạc trước màn ảnh.
Thầm nghĩ em nhận định đoạn này.
Thầm mơ chứ bé.
Đây ví như đứa bé là thế nào? Đứa bé nghĩa là nó đần độn, nó không biết cái gì là phải trái hay dở. Đấy, cho nên xem đi ngồi đứng ngồi ở trước màn ảnh cinema, người lớn thì người ta biết là chuyện giả. Ta ngồi ta xem cinema, người ta biết những cái ở trước mắt người ta là chuyện giả. Nhưng mà đứa bé nó có biết không? Đấy, cho nên đây nói đứa bé không phải là nói là cái thân trung ấm nó nhỏ, mà đây nói ví cái sự đần độn, cái sự nó không, nó cứ cho cái gì cũng là thật. Nó như đứa trẻ, cho nên nó kinh ngạc, bởi vì cái lúc bây giờ cái cảnh hiện trước mắt nó khác hẳn với cái cảnh nó đang sống hiện tại. Lúc sống hiện tại, chúng ta thấy chùa chiền, thấy những người thân quen rồi, bây giờ sống chợt một cái từ bỏ hoàn toàn cái cảnh cũ, mà cái cảnh mới nó hiện hoàn toàn. Thế cho nên sẽ là ngạc nhiên, hoặc là thấy mình đi ở vườn trong, ở trong một cái rừng rậm, hoặc là thấy những các người hình tướng người ta khác, cho nên nó ngạc nhiên. Thế đấy, đấy, ở đây nói là như là đứa trẻ nó kinh ngạc trước cái màn ảnh, thấy những người lạ, những cái vật lạ, và cái khung cảnh nó cũng hoàn toàn xa lạ, cho nên nó kinh ngạc. Chữ kinh ngạc là gồm có nó vừa xa lạ lại vừa đáng sợ, nó có một cái sợ hãi ở trong. Đấy, khó khăn mà nhớ được đây là ảo giác, cho nên trong những cái bài giác tỉnh, bài khai thị thì cứ nhắc nhở cho thân trung ấm nhớ. Nhưng mà nếu lúc sống mà chưa tu, hoặc là tu hết sức lơ mơ, thì lúc bây giờ làm sao mà nhớ được, mà nhận được. Ngay bây giờ đây, chúng mình học cái quyển này, chúng ta đã ôn, đã nhắc với nhau bao nhiêu rằng là cảnh hiện trước mắt đây đều là do thần kinh mình biến ra. Ba cái ai có rè, chị em nhớ chưa? Có phải nói đi nói lại nhiều lần không? Có không? À, vậy mà công an tới ấy, quý vị có nhớ là quý vị không trông ở bên ngoài mà đang trông ở trong thần kinh của mình, nhớ không? Lúc bây giờ có nhớ không? Đấy, đấy. Lúc bây giờ vị nào nhớ được như vậy ấy, thì tạm gọi là nhớ được giáo lý của Phật. Mà mới có nhớ thôi, còn phải bình tĩnh và mặc thản nhiên. À, bất quá ông ấy là đất nước gió lửa. Cái mới ông công an đã là một người lịch sự thay mặt chánh quyền tới với chúng mình, mà chúng ta còn ngại ngùng như thế. Huống chi là đến lúc bây giờ thấy những người hình tướng lạ lùng, thì làm sao mà không phải là đứa bé kinh ngạc, nó ngạc nhiên và nó sợ hãi. Cho nên khó lắm, khó khăn lắm mới nhớ rằng đây là những ảo giác. Bởi vì cái mê của chúng ta từ vô thủy nó đã quá quen. Rồi đến kiếp này từ bụng mẹ mình đã tập mãi kiến hoặc tư hoặc, cứ thế mà huân tập mà cho là thật. Bây giờ mới học Phật rồi mới tập nghi ngờ để mà tỉnh ra, nhưng mà có mấy người chịu tập, bởi vì cái dòng sông vô minh nó cứ thế nó cuồn cuộn nó chảy, mấy người mà chịu ngược dòng mà đi lên thì khó khăn lắm. À, thì tiếp cô Nghĩa.
Trước tiên là cảnh vui phát xuất từ những các vọng thánh thiện.
Nghĩa là gì? Vừa mới chết xong. Dạ. Lúc mà tắt thở đó. Lúc mà tắt thở thì cả cái cuốn phim của đời người của mình nó hiện hết lên. Đây. Thế xong rồi ấy, thì là những cảnh vui, những cảnh lạ. Nghĩa là cái cái cảnh mà mình chưa quen, nhưng mà những cảnh vui nó hiện ra. Tại sao có những cảnh vui nó hiện ra? Như Ngài nói đấy, do đâu? Đấy, không phải là mình khao khát cảnh vui, mà đây là khao khát những cái thánh thiện. Nghĩa là trong lòng chúng ta cũng có những cái niệm lành. Trong một đời, nhiều mình cũng cầu về cực lạc, mình cũng lễ Đức Quán Thế Âm, mình cũng ước mong làm thiện. Như ngày hôm nay, người ta nói đến cái đám lũ lụt đó, quý vị cũng khởi tâm, có cái chỗ là muốn cứu gỡ cái khổ cho mọi người. Thế thì đấy, cái tâm mà khởi lên, muốn làm lành, làm phước, thì tâm mới gọi là tâm thánh thiện. Thì bởi vì trong đời của mình, cũng đã có những cái lúc mà mình có những khát vọng thánh thiện, cũng muốn tu, cũng muốn về cực lạc, gần Phật, gần Bồ Tát, cũng muốn giúp đỡ những người nghèo, cũng muốn làm những điều lành, những cái tư tưởng thánh hiền cũng có chứ không phải không. Thế thì trước hết những cái tốt đẹp ấy nó hiện cái hoa báo lên cho mình. Mình làm những việc phước thì sau này mình được hưởng những cái cảnh lành. Thì cái lúc lâm chung nó hiện cái tướng lành, những cái cảnh thiện, mình thấy những người đẹp, mình thấy những các vị làm phước, làm thiện, mình thấy những sự vui vẻ, an ổn. Đó là cái cảnh nó hiện lên đầu tiên, do cái tâm thức chúng ta đã từng khao khát thánh thiện, nghĩa là khao khát, ước mong làm những việc lành, việc tốt, muốn tu hành, muốn cầu về cõi Phật. Thì những trước hết, những cái tốt đẹp ấy nó hiện ra. Thế nên cái cảnh vui nó hiện lên như thế, thì chúng mình có nên là vồ lấy không? Cứ bình tĩnh. Bởi vì có thể là cảnh vui do cái lành hiện lên, mà cũng có khi là ma cảnh. Như thầy vừa nói ban nãy ở trong kinh Lương Hoàng, trong kinh Lương Hoàng tổ có nói rõ, cái lúc lâm chung có những cái loại cảnh ấy nó hiện lên mà mình làm. Thế cho nên cứ bình tĩnh, nếu là thiện là lành thì vẫn cứ là tốt, dù mình vô vật hay mình chẳng vô vật, cảnh vẫn tốt vẫn đẹp. Nếu đã do tâm lành của mình hiện ra thì vẫn tốt vẫn đẹp. Cho nên cứ tập bình tĩnh và thản nhiên, biết rằng cảnh đẹp cũng chỉ tùy theo duyên thiện mà hiện ra, cảnh xấu cũng theo duyên ác mà hiện ra. Vậy thì thiện hay ác, cái việc cái tự nó an bài cái cảnh. Còn tâm của mình ấy, thì chỉ nên bình tĩnh an hòa. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm phước, ở trong đời nó cũng có cái phước, cho nên có cái cảnh vui nó hiện ra. Nhưng mà trong đời ta cũng có nhiều cái lỗi lầm. Thế cho nên kế đến, xin đọc tiếp.
Kế đến cảnh tương ưng với bản chất thấp kém thuộc thú tánh.
Là thế nào? Tánh là tánh của con vật, con thú. Tánh của con chó, con mèo. Thì tánh của nó là thế nào? Mỗi khi nó thấy miếng thịt thì nó làm gì? Vồ lấy, nó tham. Mà mỗi khi mà ai mà có một con vật khác đến thì nó sợ ăn cướp vật của nó, thì nó làm gì? Nó cấu xé cái con vật kia, tức là thói sân. Thế thì đấy, tức là cái tham với cái sân ở trong đời này, nó có những cái cảnh tương ưng với những cái thói xấu, cái nghiệp ác của mình, tức là những cái cảnh khổ. Thì lúc bây giờ của tâm nghĩa đặc tiếp.
Người chết sợ hãi chạy trốn như nhân than ôi cảnh và người đâu có rời nhau.
Nghĩa là thế nào? Trông thấy những ma, những quỷ, những sư tử, những cọp, trông thấy những các loài ghê gớm nó đến nó cắn, thế thì hẳn là sợ. Sợ thì bỏ chạy. Thế nhưng có thoát không? Tại sao không thoát? Bởi vì những cảnh này là tâm mình nó hiện ra. Mà tâm mình thì làm sao mà chạy được, trốn cái tâm của mình. Thế cho nên chỉ có một cách, nếu mà một các vị mà vững được cái bình tĩnh thì những cái này thực ra nó không làm gì được mình, nhưng mà bởi vì mình không biết cho nên cái lúc bây giờ tập có cái thói quen gặp những cái cảnh ấy vội vàng cứ niệm Phật, nhớ đến Phật, vội vàng cứ nhất tâm niệm Phật, thế thì lúc bây giờ mình về với Phật liền. Bởi vì cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng cái gì cả, nó không như chúng ta bây giờ còn vướng cái xác thân, dù có niệm Phật mà chưa có về ngay được, tuy Phật có ứng đáp nhưng mình cũng chưa chạy tới Phật được. Còn lúc bây giờ nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là về với Phật liền, thì những cái cảnh này nó sẽ tan đi. Xin đọc tiếp.
Mỗi người có giấc mộng của mình, không ai giống ai.
Cơ đốc giáo thì thấy Đức Chúa, thì cô nhận đi. Đó. Thì đây ngài đại sư ngài nói là chúng ta mỗi cái tạng thức của mỗi người nó hiện cái cảnh cho mỗi người, cho nên không ai giống ai, cho nên không thể nói trước được quyết định. Người ở quyển sách này bây giờ đại sư ngài nói đây là ngài chỉ lấy cái việc ở bên Tây Tạng, vì ngài là người xứ Tây Tạng thì ngài nói chuyện cho người Tây Tạng, cho nên nên ngài lấy cái thí dụ về những cái cảnh giới mà người xứ Tây Tạng có thể thấy. Chứ còn ở đây ngài nói người Hồi giáo, người Hồi giáo tức là như hôm vừa rồi chúng mình có nhớ ông Thánh Gandhi người Ấn Độ vào đấy, ông Gandhi người Ấn Độ khi mà cái có cái người nó ta cầm súng người ta bắn, thế thì ông bất chợt ông bị cái phát súng là ông chết ngay cái lúc ấy. Trước khi chết ông chỉ kêu được có hai tiếng ram ram, tức là thượng đế của cái đạo Hồi giáo này, chứ không phải về đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa thì lại có Đức Chúa Giêsu, có Đức Thánh Bà Maria, còn cái đạo Hồi giáo này người ta thờ thượng đế chứ không có những các vị kia, mà ta là một đạo khác, tức là một đạo của xứ Ấn Độ. Thế thì đây nói Hồi giáo tức là thiên đàng của Mahomet, tức là ở xứ Ấn Độ. Còn người Cơ Đốc giáo ấy thì tức là đạo Thiên Chúa, cho nên thấy Đức Chúa Giêsu. Còn người Phật tử mình thì có thể là thấy những cảnh của đạo Phật. Thế thì người theo tôn giáo nào đã tin sâu ở trong tạng thức thì cái lúc lâm chung ấy sẽ thấy cái cảnh giới của tôn giáo mình. Thì bất luận, còn những người mà không có tôn giáo thì họ thấy cái cảnh giới của người không có tôn giáo, nghĩa là tự tâm của họ theo duyên theo nghiệp mà hiện lên các cảnh. Chắc có cái quyết định là cảnh nào, cho nên đây ngài chỉ nói là ngài lấy một cái thí dụ theo về cái cảnh có thể hiện ra cho một Phật tử người Tây Tạng. Thì đây mình cũng hiểu như thế, ngài cũng nói trước cho mình biết những cái việc mà ngài nói đây là có thể chỉ là việc người Tây Tạng thấy, còn chúng ta đó thì có thể là sẽ thấy cảnh giới khác, nhưng mà cái đại loạt thì cũng đều là cảnh thì do tâm biến, mà chỉ có một phương pháp là tỉnh ra, đừng theo cảnh mà an định vào cái tánh Phật của mình rồi niệm Phật. Cô Nghĩa Hoan Hỷ đọc tiếp.
Tất cả những cảnh trông thấy, dù là thánh linh, quỷ, ác quỷ, các nơi hành hình, đền tội đều là ảo tưởng.
Đấy, tổ nói những cảnh nó hiện ra cho chúng ta sống. Thì bây giờ ở trong đời sống mình cũng là do nghiệp báo từ tâm mình hiện ra. Rồi đến lúc mà nằm mộng, lúc mà chết lâm chung, thì cái thần thức nó thấy cũng là cảnh theo nghiệp báo do tâm mình nó tự biến ra. Thế thì dù là thấy có người thấy thánh linh, vị thì thấy ác quỷ, những nơi hành hình, những việc đền tội. Theo như đây ấy, thì Ngài nói đều là ảo tưởng, do cái tạng thức của mình nó theo tuần nghiệp mà nó cứ hiện ra các cảnh các tướng. Nhưng mà nhớ rằng đều là ảo tưởng, chính tâm thức của mình biến ra. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta phải tập nhận cảnh đang thấy, đang nghe, đang sống đây là ảo tưởng, do nghiệp của mình nó hiện ra đây thôi. Chứ cái bản chất của tất cả vạn pháp ấy lại chính là tâm của mình. Tâm mình cũng như tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương, cho nên là bản thể của tất cả, mà hiện lên các hình các tướng. Cho nên ở đây Phật giáo có chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, là những người đang mộng, để trở về cái sự thật đi. Thì chúng ta là người đang mộng. Tại sao tôi đang ngồi đây, cô bảo tôi đang mộng? Khi không mà vào bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung đó, mà hút trực đủ các thứ máu ở trong cái tử cung đó, hút những cái máu đó kết lại làm da, làm thịt, làm xương, mà hóa ra cái hình của hai mắt, hai tai, hai chân, hai tay như thế này, đã lòng thòng ở bụng mẹ đi ra. Thì cái này ấy, có thật không? Cái thân này, cái thân ở bụng mẹ có thật không đã? Thế, là cái thân không thật, mà lại cứ cho là thân thể của mình, cho nên gọi là ảo tưởng. Máu ở trong cái bầu thai, trong cái tử cung của bà mẹ, người nữ nào cứ vài cứ tháng nào cũng có loại máu để vứt đi, mà cũng là để dành đến khi nào có cái thần thức mê muội mà vào cái tử cung ấy. Đấy, thế là nó cứ thế hút những cái loại máu, thế cứ thế, thế là kết thành da, thành thịt, thành xương, cứ thế là thành có mắt có tai. Chứ chính mình cũng không biết là cái mắt của mình nó thế nào, cái tai của mình nó kiểu gì, cái đầu, cái tay, chân mình đâu có biết gì đến thân mình đâu. Nó cứ thế nó tự thành theo những các cái đường chuyển biến của những các tế bào, mà nó cứ thế nó thành hình, rồi mình cứ thế nhận là thân thể của mình. Thế cho nên cái ảo tưởng. Thế rồi từ bụng mẹ đi ra cái loại mắt bằng máu này. Bây giờ cứ ánh sáng mặt trời chiếu vào là nó hiện hình này hình kia đấy, là mình cứ thế nhận là những cái này là thật, mà sống chết là thật, ai cãi sao cũng không được, cứ nhận đấy là thật rồi. Thế rồi những cái hình, những cái tai cũng thế, nó cứ thế nó vơ những cái động tĩnh của không khí, thần kinh nó cứ biến những cái âm thanh, rồi mình cứ thế cho là có âm thanh thật, cái cô ấy cô nói mình thật, cái tiếng nói là thật, rồi oán, rồi thù, rồi hờn, rồi giận. Thì cái này từ ở bụng mẹ đi ra, mà lần nào có ai dạy mình, mà mình cũng không biết tại sao, từ đâu, cho nên cứ thấy là cho là thật, mà cứ thấy là giận là hờn, cứ thấy là mừng là yêu là ghét. Đấy, thì cái khổ, cái vui, cái buồn, cái giận của chúng ta, cái từ ở bụng mẹ đi ra mà vốn là cái không hề có. Nhớ rằng trong bụng mẹ không hề có chúng ta, mà rồi thì chỉ có loại máu nhơ bẩn ấy mà kết lại, mà đến nỗi giam hãm ở trong cái ngục hình này. Cứ thế, thế bây giờ đấy, đi ra ngoài thì cái mắt nó cứ biến các hình, cái tai nó cứ biến các âm thanh, mũi cứ thấy thơm thối, lưỡi cứ thấy ngọt chua. Cứ như vậy mà sống trong cái ảo tưởng, nhà Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Những cái thấy ở mắt tai mũi lưỡi thân ý là kiến hoặc, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là kiến hoặc. Mà cái tâm cứ vơ lấy những cái để suy nghĩ, tính toán, khôn giải phải trái, thì cái ấy gọi là tư hoặc. Chúng ta cứ bị cái kiến hoặc, mấy tư hoặc này, nó chi phối trọn đời. mà không bao giờ ngờ là mình đang sống ở trong giấc chiêm bao. Làm thế nào mà biết được đây là ảo ảnh, đây là hư vọng? Chỉ có ông Phật, ông ấy dám sanh. Cho nên người được gặp đạo Phật, được tỉnh, được đánh thức, được tỉnh ra, thật là hiếm hoi biết ngần nào. Có bao nhiêu người được biết cái chuyện này? Có bao nhiêu người ngờ rằng mình đang chiêm bao? Cho nên giáo lý của Phật giáo chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, tỉnh ra, nhận tỉnh ra, biết những thứ này là kiến hoặc và tư hoặc. Vị nào mà nhận được ra kiến hoặc mà không theo nó thì dễ chứng Tu Đà Hoàn, là quả thánh đầu tiên. Khi đã được Tu Đà Hoàn rồi thì bảy đời sau sẽ phá được cái tư hoặc mà chứng A-la-hán, ra khỏi luân hồi. Mà rồi ra khỏi nghĩa là thoát được những cái vòng ảo ảnh nguy hiểm này, ra khỏi được những cái ngục tù ảo hóa mê lầm này. Thế rồi tiến lên đại thừa để nhận lấy chân tâm bản tánh của mình, nó vẫn thường trụ tại đây. Hễ cứ nhận được những cái ảo hóa, để cho ảo hóa nó tan đi, thì tánh của mình đứng đấy. Thì cái ấy gọi là tánh của mình, gọi là niết bàn siêu thế, hay nói tiếng đại thừa thông thường của chúng ta thì gọi là nhất chân pháp giới, nói theo trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh của mình. Mục đích của Phật giáo thì đánh thức chúng ta tỉnh ra. Cái trò ảo hóa ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình suốt ngày nó dàn các thứ chuyện cinema để đánh lừa, đánh thức chúng ta tỉnh dậy, đừng bị những cái ảo thuật của cái nghiệp lực nặng nó an bài nó đánh lừa, mà trở về cái chân tâm của mình bất động thì sẽ được bình an, gọi là cảnh niết bàn.
Một người đứng đắn có thể nói rõ ràng khuyên phát thiện.
Thì tụi em nhận định từng câu, đây chưa nói đến các việc lành mới là nguy ẩn thôi, mà đã quý như thế này. Xin các vị mà có người trong nhà có người sắp chết, cái hơi thở sắp chấm dứt, thì trong nhà nên chọn một người có cái tiếng nói rõ ràng, đứng đắn, minh bạch, dễ nghe. Phải có cái chọn một người như thế, lớn tiếng khuyên cái người chết đó phát thiện nguyện. Thiện nguyện tức là phát những lời nguyện lành, như là nguyện sanh về cõi Cực Lạc để theo Phật Bồ Tát tu hành, sau này sẽ trên thì cứu giúp bốn, trên thì đền tạ bốn ân, dưới thì cứu giúp muôn loài. Đấy, như chúng ta vẫn thường, các tổ vẫn huấn luyện cho bọn chúng ta phát nguyện. Đấy, thế thì chúng ta cứ tập phát nguyện như vậy. Cho nên chùa chúng mình cứ dùng nguyên có một cái bài hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Và cái bài ấy gọi là thiện nguyện. Thì chúng ta cố gắng để tâm, để đến lúc lâm chung đây, cái người nào sắp mất thì trong gia quyến phải lớn tiếng nhắc cho cái người nhớ cái nguyện lớn này, mà thành thật phát nguyện. Nguyện tôi được về cõi Phật để mà trên có đủ học và tu, để rồi có đủ khả năng trên bền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Hoặc là nguyện tôi có bao nhiêu những ai đã lỗi lầm với tôi xin tha thứ hết. Nguyện cho tôi đời đời thường theo gương các vị Bồ Tát để độ tận chúng sanh, cứu gỡ tất cả khổ nạn cho chúng sanh. Thí dụ như thế, thì bất luận những các cái nguyện lành, bây giờ khuyên, điểm thứ nhất là phát cái nguyện lành, điểm thứ hai là khuyên cầu cầu cái sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, mà theo như đây nói khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Tức là ngay cái lúc mình phát được cái thiện, cái nguyện lành ấy, thì đã có mười phương Phật, mười phương Bồ Tát hộ trì, mà có bách thần ủng hộ. Thế đây không nói đến bách thần, là bởi vì cái năng lực của chư Phật Bồ Tát lớn lắm, mạnh lắm. Cho nên mình phát được nguyện lành là các ngài giúp, ủng hộ, giúp đỡ. Cho nên thiện nguyện che chở cho chúng ta thoát các sợ hãi, thoát các cảm bẫy nguy hiểm. Bởi vì cái lúc lâm chung lại còn cõi âm, những ma quỷ họ đến họ đánh lừa nữa, họ phá nữa. Cho nên thì cần phải có thiện nguyện và lòng tin chư Phật Bồ Tát để được sự che chở. Thế Hân đọc tiếp.
Gia quyến nên tận tình xuống rừng tam bảo để giúp phước lực cho nạn nhân.
Dạ, thì đây tôi xin khuyên các gia trong gia quyến, những người còn sống nên tận tình cúng dường tam bảo để cầu siêu độ cho nạn. Cái người đã giúp bây giờ, tức là người gặp một cái hoạn nạn lớn, cho nên gọi cái vị ấy là nạn nhân. Thì cái người bệnh ấy tập cho người ta nằm quay mặt về bên phải. Ở đây nói là mình nên khuyên một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà cương quyết giúp cho người ta quay được, nằm quay mình về bên phải, theo cái lối Phật vẫn dạy chúng ta cách nằm. Tiếp. Đây là cái lúc cái người chết gần hết hơi thở, mình biết là người ta thoi thóp, ta sắp sửa rồi, thì cái người ấy nằm im lìm, người ngoài tưởng là họ không biết gì, lúc bây giờ là họ ngất lịm đi rồi, họ không biết gì nữa. Nhưng mà sự thật thì lúc bấy giờ vị ấy đang ở một cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây. Nghĩa là lúc bây giờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó không hoạt động nữa. Thế cho nên sáu căn coi như nó chừng lại. Thứ nhất là cái tâm ý lúc bây giờ nó không khởi được niệm gì cả nữa. Cái bộ thần kinh lúc bây giờ nó bắt đầu tê liệt, cho nên không khởi một niệm nào. Toàn thân lúc bây giờ thật là yên tĩnh. Vì vậy cái chân tâm bản tánh ấy, nó hiển lộ. Bởi vì cái vọng tâm không có gây sóng thì mặt biển trừng lặng, hiển lộ rõ ràng. Cho nên lúc bây giờ tâm của chúng ta trong suốt như bầu trời không mây, trí tĩnh lặng như hư không. Đây là ánh sáng chân thể của chúng ta, đây là thật chúng ta, chân tâm bản tánh hiển lộ. Lúc bây giờ mà biết rằng đây là chân tâm bản tánh của mình, an định vào cái tánh Phật này, thì coi như cái vị này ấy, nhập Niết Bàn. Thì ở người có định lực, tức là trong bình ngày thường có tu hành, thì cái thời gian này có thể kéo dài từ 4 ngày đến 7 ngày. Là những vị người ta quen tu, người ta quen giữ cái tâm an định, cái vọng tâm không có khởi, cho nên cái cảnh giới trong suốt, sáng quắc này, cái cảnh giới này có thể kéo dài từ 4 đến 7 ngày, rồi các ngài nhập Niết Bàn, rồi cái thân này nó tan rã là thôi, thì các ngài đi về cảnh của các ngài. Còn bình thường, những người bình thường không có được sáng suốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi mà mà tâm xao xuyến sóng gió quá. Thế thì cái cảnh này nó cũng hiện ra chừng được một bữa ăn. Thế còn ở những người hàng ngày mà không có tu hành, thần kinh yếu kém, thì cái cảnh này nó chỉ hiện ra trong một gầy móng tay thôi. Nghĩa là cái tánh Phật chỉ hiện được lên